La Đà. Kinh 113. Hữu Lưu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú ở tại núi Ma Câu La, bấy giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Như Thế Tôn nói: hữu lưu, vậy thế nào gọi là hữu lưu? Và thế nào gọi là hữu lưu diệt? Phật bảo La Đà: hay thầy câu hỏi của ông, ta sẽ vì ông mà nói. Nói hữu lưu tức là những kẻ phàm phu ngu si, không học, không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không biết như thật nên đối với sắc lại ái lạc, tán thán, chấp chặt, đắm nhiễm. Do duyên ái lạc sắc nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ, tăng trưởng. Như vậy là tập khởi của thuần một khối khổ lớn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là hữu lưu. Đà Văn Thánh Đệ Tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Do biết như thật nên đối với sắc kia không khởi lại ái lạc, tán thán, chấp chặt, đắm nhiễm. Vì không khởi lại ái lạc, tán thán, chấp chặt, đắm nhiễm, nên sắc ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, bệnh, chết, ưu bi khổ não, thuần một tụ khổ lớn như vậy diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là những lời dạy của Như Lai về hữu lưu và hữu lưu diệt. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 114. Đoạn tri. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú ở tại núi Ma Câu La, bấy giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói: biến tri sắc, biến tri thọ, tưởng, hành, thức. Bạch Thế Tôn, vậy thế nào là biến tri sắc, biến tri thọ, tưởng, hành, thức? Phật bảo La Đà: hay thầy câu hỏi của ông, ta sẽ vì ông mà nói. Đối với sắc mà ưu, bi, khổ, não hết, ly dục, diệt, tịch tỉnh, đó gọi là biến tri sắc. Đối với thọ, tưởng, hành, thức mà ưu, bi, khổ não hết, ly dục, diệt, tịch tỉnh, đó gọi là biến tri thọ, tưởng, hành, thức. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 115. Đoạn sắc khổ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ tôn giả, cùng thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên. Họ hỏi tôn giả La Đà: vì sao thầy theo Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh? Tôn giả La Đà trả lời: vì tôi muốn đoạn trừ khổ nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Lại hỏi: Thầy vì muốn đoạn trừ những thứ khổ nào nên phải theo Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh. La Đà trả lời: vì muốn đoạn trừ cái khổ về sắc nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Vì muốn đoạn trừ cái khổ về thọ, tưởng, hành, thức nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Khi các xuất gia ngoại đạo nghe tôn giả nói những lời như vậy, tâm họ không vui, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi bỏ đi. Bây giờ, tôn giả La Đà biết các xuất gia ngoại đạo đã ra đi rồi, liền tự nghĩ: vừa rồi, ta đã nói những lời như vậy, há không hủy báng Thế Tôn chăng? Nói đúng như thuyết chăng? Nói đúng như pháp? Hay là thuận thứ của pháp chăng? Sẽ không bị người khác đến nạn vấn, chỉ trích, làm cho bế tắc chăng? Vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, tôn giả La Đà đến chỗ Phật, làm lễ sát chân Phật, rồi ngồi sang một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. Bạch Thế Tôn, những gì con đã nói không lỗi lầm chăng? Không hủy báng Thế Tôn chăng? Nói đúng như thuyết chăng? Nói đúng như pháp? Hay là thuận thứ của pháp chăng? Sẽ không bị người khác đến nạn vấn, chỉ trích, làm cho bế tắc chăng? Phật bảo La Đà: những gì người nói đều là lời thật, không hủy báng Như Lai. Nói như lời dạy của ta, nói như pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì sao? Này La Đà, sắc là khổ. Vì muốn dứt cái khổ này nên xuất gia tu phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Vì muốn dứt những cái khổ này nên xuất gia tu phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 116. Tri khổ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ tôn giả La Đà, cùng nhau thăm hỏi rồi ngồi lui qua một bên, hỏi La Đà: vì những lý do gì mà thầy theo Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh? La Đà trả lời: vì mục đích biết khổ nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Khi các ngoại đạo nghe La Đà nói những lời như vậy, tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi ra đi. Bây giờ vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, La Đà đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc chăng? Nói không đúng như thuyết, nói không đúng như pháp, nói không thuận theo thứ của pháp chăng? Phật bảo La Đà: những lời người nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc. Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Sắc là khổ. Vì để biết nó là khổ nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Vì để biết thức là khổ nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 117. Đoạn ưu khổ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ tôn giả La Đà, cùng nhau thăm hỏi rồi ngồi lui qua một bên, hỏi La Đà: vì những lý do gì mà thầy theo Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh? La Đà trả lời: Vì đối với sắc, muốn dứt hết ưu, bi, não khổ, ly dục, diệt, tịch tỉnh, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Vì đối với thọ, tưởng, hành, thức, muốn dứt hết ưu, bi, não khổ, ly dục, diệt, tịch tỉnh, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi, tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi ra đi. Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La Đà đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc chăng? Nói không đúng như thuyết, nói không đúng như pháp, nói không theo thuận thứ của pháp chăng? Phật bảo La Đà, những lời người nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc. Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Này La Đà, sắc là ưu bi não khổ. Vì muốn dứt hết nó, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là ưu bi não khổ. Vì muốn dứt hết chúng, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 118. Ngã tận. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đi đến chỗ tôn giả La Đà, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi La Đà: vì những lý do gì mà thầy theo Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh? La Đà trả lời: ở nơi sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã mạng, các kết sử trói buộc, muốn dứt bỏ cái chấp thấy này, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh. Nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, ngã sở, ngã mạng, các kiết sử trói buộc, muốn dứt bỏ cái chấp thấy này, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi, tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi ra đi. Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La Đà đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc chăng? Nói không đúng như thuyết, nói không đúng như pháp, nói không theo thuận thứ của pháp chăng? Phật bảo La Đà, những lời người nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc. Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Nơi sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã mạng, các kết sử trói buộc, vì muốn dứt bỏ cái chấp thấy này, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh. Nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, ngã sở, ngã mạng, các kiết sử trói buộc, muốn dứt bỏ cái chấp thấy này, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 119. Đoạn hữu lậu. Một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ tôn giả La Đà, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi La Đà rằng: "Vì những lý do gì mà thầy theo Sa môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh?" La Đà trả lời: "Sắc hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sầu lo, vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, thọ, tưởng, hành, thức, hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sầu lo, vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh." Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi, tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi ra đi. Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La Đà đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. "Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc chăng? Nói không đúng như thuyết, nói không đúng như pháp, nói không theo thuận thứ của pháp chăng?" Phật bảo La Đà: "Những lời người nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc. Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Vì sắc hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sầu lo, vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, thọ, tưởng, hành, thức, hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sầu lo, vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh." Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 120. Tham Nhuế Si. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đi đến chỗ tôn giả La Đà, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi La Đà: "Vì những lý do gì mà thầy theo Sa môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh?" La Đà trả lời: "Vì mục đích nơi sắc mà đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh. Đối với tham, nhuế, si, nơi thọ, tưởng, hành, thức mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tỉnh, đối với tham, nhuế, si, nên tôi theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh." Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi, tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi ra đi. Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La Đà đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. "Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc chăng? Nói không đúng như thuyết, nói không đúng như pháp, nói không theo thuận thứ của pháp chăng?" Phật bảo La Đà: "Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích, dồn vào chỗ bế tắc. Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Vì mục đích ở nơi sắc mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tỉnh, đối với tham, nhuế, si, nơi thọ, tưởng, hành, thức mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tỉnh, đối với tham, nhuế, si, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh." Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 121. Tận dục ái hỷ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo đi đến chỗ tôn giả La Đà, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi La Đà: vì những lý do gì mà thầy theo Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh? La Đà trả lời: nơi sắc mà có dục, ái, hỷ, vì để đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tỉnh. Nơi thọ, tưởng, hành, thức, sắc mà có dục, ái, hỷ, vì để đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tỉnh, nên tôi theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rồi, tâm không vui, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉ trích rồi ra đi. Bây giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La Đà đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó bạch Phật đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc chăng? Nói không đúng như thuyết, nói không đúng như pháp, nói không theo thuận thứ của pháp chăng? Phật bảo La Đà: những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc. Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Nơi sắc mà có ái hỷ, vì để đoạn tận ly dục diệt tịch tỉnh. Ở nơi thọ tưởng hành thức sắc mà có ái hỷ, vì để đoạn tận ly dục diệt tịch tỉnh, nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 122 Ma. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Bây giờ Thế Tôn nói với La Đà: những gì thuộc về sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, hãy quan sát tất cả chúng do ma tạo ra, và những gì thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần. Hãy quan sát tất cả chúng cũng đều do ma tạo ra. Phật bảo La Đà: sắc là thường hay là vô thường? Đáp: bạch Thế Tôn, là vô thường. Lại hỏi: nếu là vô thường thì khổ chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, là khổ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Lại hỏi: này La Đà, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, Đa Văn Thánh đệ tử ở trong đó có thấy sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo La Đà: Đa Văn Thánh đệ tử, nơi năm thủ uẩn này không thấy là ngã, là ngã sở, nên đối với các pháp thế gian không có gì để chấp giữ. Vì không có gì chấp giữ nên không có gì để dính mắc. Vì không có gì để dính mắc nên tự giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 123 Tử Diệt. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại núi Ma Câu La, bây giờ có tỳ kheo thị giả tên là La Đà. Bây giờ Thế Tôn nói với La Đà: những gì thuộc về sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần. Tất cả chúng đều là pháp chết. Và những gì thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, tất cả chúng đều là pháp chết. Phật bảo La Đà: sắc là thường hay là vô thường? Đáp: bạch Thế Tôn, là vô thường. Lại hỏi: nếu là vô thường thì khổ chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, là khổ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Lại hỏi: này La Đà, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, Đà Văn Thánh Đệ Tử, ở trong đó có thấy sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau chăng? Đáp: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo La Đà: Đà Văn Thánh Đệ Tử, ở nơi năm thủ ẩn này không thấy là ngã. Là ngã sở nên đối với các pháp thế gian không có gì để chấp giữ. Vì không có gì chấp giữ nên không có gì để dính mắc. Vì không có gì để dính mắc nên tự giác ngộ niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo La Đà nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.